Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Good God của Justin và Erica Sonnenberg là một cuốn sách khoa học phổ thông về hệ vi sinh vật sống trong và trên cơ thể người, đặc biệt là cộng đồng vi khuẩn ở ruột. Dựa trên chuyên môn nghiên cứu vi sinh vật học tại Stanford, hai tác giả giải thích vì sao những sinh vật rất nhỏ này không chỉ liên quan đến tiêu hóa, mà còn có thể tác động đến miễn dịch, cân nặng, tâm trạng và sức khỏe dài hạn. Mục đích của sách không phải là hứa hẹn một phương thuốc tức thời, mà là thay đổi cách người đọc nhìn về cơ thể như một hệ sinh thái cần được nuôi dưỡng. Lập luận chính là chế độ ăn hiện đại, việc lạm dụng kháng sinh và môi trường quá tiệt trùng có thể làm nghèo đi hệ vi sinh. Từ nền tảng đó, sách đưa ra các định hướng thực tế như ăn đa dạng chất xơ, dùng thực phẩm lên men và thận trọng khi cần sử dụng kháng sinh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cơ thể được nhìn như một hệ sinh thái, không chỉ là một cơ quan độc lập. Điểm xuất phát quan trọng của The Good Gut là khái niệm microbiota, tức cộng đồng vi sinh vật cư trú trong cơ thể, với ruột là một môi trường đặc biệt quan trọng. Sonnenberg không mô tả vi khuẩn đơn thuần như mầm bệnh cần tiêu diệt. Họ trình bày một cách nhìn sinh thái hơn, trong đó cơ thể người và các vi sinh vật đã cùng tiến hóa, đồng thời chia sẻ nhiều chức năng liên quan đến việc xử lý thức ăn và điều hòa môi trường bên trong. Vì vậy, câu hỏi sức khỏe không chỉ là có hay không có vi khuẩn, mà là cộng đồng ấy có đa dạng, ổn định và được nuôi dưỡng phù hợp hay không. Cách đặt vấn đề này giúp giải thích vì sao hai người có thể phản ứng khác nhau trước cùng một kiểu ăn uống hoặc cùng một đợt điều trị. Hệ vi sinh của mỗi cá nhân chịu ảnh hưởng từ lịch sử dùng thuốc, thực phẩm, điều kiện sống và những tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Sách cũng nhấn mạnh rằng microbiome, tức tổng vật chất di truyền của vi sinh vật, có thể thay đổi linh hoạt hơn bộ gen người. Điều này mở ra một hướng can thiệp thực tế, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể kiểm soát chính xác mọi vi khuẩn bằng vài mẹo đơn giản. Giá trị của khung nhìn này là chuyển trọng tâm từ việc truy tìm một thủ phạm duy nhất sang việc duy trì một hệ sinh thái khỏe mạnh. Thứ hai, chất xơ đa dạng là nguồn nuôi cho hệ vi sinh vật đường ruột. Khuyến nghị dinh dưỡng cốt lõi của sách là tăng lượng và sự đa dạng của chất xơ trong khẩu phần. Lý do không chỉ nằm ở việc chất xơ hỗ trợ nhu động ruột. Nhiều loại carbohydrate phức tạp từ rau, quả, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và thực vật khác đi tới đại tràng, nơi chúng trở thành nguồn thức ăn cho một phần vi sinh vật đường ruột. Khi nguồn thức ăn này phong phú, các nhóm vi khuẩn có chức năng khác nhau có cơ hội cùng tồn tại. Trái lại, một chế độ ăn nghèo thực vật, nhiều thực phẩm chế biến kỹ, thịt và chất béo bão hòa có thể tạo áp lực lên những vi sinh vật phụ thuộc vào chất xơ. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh tính đa dạng vì chỉ ăn lặp đi lặp lại một vài thực phẩm lành mạnh không cung cấp đầy đủ các loại cơ chất cho một cộng đồng vi sinh phong phú. Đây là lý do lời khuyên của sách Thiên về mở rộng phổ thực vật trong bữa ăn thay vì tôn vinh một siêu thực phẩm riêng lẻ. Lập luận này cũng tránh cách tiếp cận ăn kiêng cực đoan. Mục tiêu không phải là loại bỏ toàn bộ một nhóm thực phẩm trong thời gian ngắn, mà là xây dựng thói quen ăn uống có thể duy trì để liên tục cung cấp nguyên liệu cho hệ vi sinh vật. Sách có kèm công thức và gợi ý thực đơn nhằm biến nguyên tắc đó thành lựa chọn hàng ngày. Thứ ba, thực phẩm lên men. Probiotic và prebiotic cần được phân biệt rõ. The Good God đưa thực phẩm lên men vào một chiến lược rộng hơn nhằm hỗ trợ hệ vi sinh, thay vì coi chúng là giải pháp độc lập. Những thực phẩm như sữa chua, dưa cải lên men và các món chứa vi khuẩn có lợi thường được nhắc đến vì chúng có thể đưa vi sinh vật hoặc sản phẩm lên men vào chế độ ăn. Tuy nhiên, sách đặt chúng bên cạnh vai trò của prebiotic, tức thành phần thức ăn, đặc biệt là chất xơ, giúp nuôi các vi sinh vật đang sống trong ruột. Sự phân biệt này có ý nghĩa thực hành. Probiotic là các vi sinh vật được đưa vào từ bên ngoài, còn prebiotic là nguồn cơ chất mà cộng đồng vi sinh sẵn có sử dụng. Một bữa ăn kết hợp thực phẩm lên men với thực phẩm thực vật giàu chất xơ, vì thế phù hợp hơn với logic sinh thái của cuốn sách so với việc chỉ dựa vào viên bổ sung. Tác giả cũng đề cập probiotic trong những giai đoạn nhạy cảm, chẳng hạn sau một đợt dùng kháng sinh, nhưng không biến mọi sản phẩm bổ sung thành lời hứa điều trị bệnh. Đây là một điểm cần đọc thận trọng. Hiệu quả của thực phẩm lên men hay probiotic phụ thuộc vào loại sản phẩm, cơ địa và bối cảnh sức khỏe, nên không thể suy từ nguyên tắc chung sang kết luận rằng bất kỳ sản phẩm nào cũng có cùng tác dụng. Thông điệp bền vững hơn vẫn là tạo điều kiện sống thuận lợi cho hệ vi sinh bằng chế độ ăn toàn diện. Thứ tư, kháng sinh là công cụ y học thiết yếu nhưng có thể gây xáo trộn hệ vi sinh. Một mạch lập luận nổi bật của sách là tác động hai mặt của kháng sinh. tác giả không phủ nhận kháng sinh đã cứu sống rất nhiều người và vẫn cần thiết khi có chỉ định y khoa. Vấn đề được nêu ra là thuốc thường không chỉ tác động lên tác nhân gây bệnh, nó cũng có thể làm thay đổi đáng kể cộng đồng vi sinh vật vốn đang sống trong cơ thể. Sự xáo trộn này đặc biệt đáng lưu ý ở giai đoạn đầu đời, khi hệ vi sinh và hệ miễn dịch còn đang phát triển. Sách thảo luận bằng chứng cho thấy việc dùng kháng sinh sớm có liên hệ với những thay đổi kéo dài về thành phần microbiota, đồng thời xem xét hệ quả có thể có đối với cân nặng và sức khỏe chuyển hóa. Về mặt cơ chế, khi nhiều nhóm vi khuẩn bị giảm mạnh, những khoảng trống sinh thái có thể xuất hiện và cộng đồng sau đó không nhất thiết trở lại giống hệt trạng thái ban đầu. Ví dụ kinh điển về mất cân bằng nghiêm trọng là nhiễm C. difficile sau điều trị kháng sinh, khi vi khuẩn này có cơ hội phát triển trong ruột. Bài học thực hành của sách là tránh dùng kháng sinh khi không cần thiết, không phải tự ý từ chối thuốc khi bác sĩ chỉ định. Cách diễn đạt cân bằng này quan trọng hơn các thông điệp chống thuốc đơn giản, vì bảo vệ hệ vi sinh phải đi cùng việc điều trị nhiễm khuẩn đúng lúc và an toàn. Cuối cùng, môi trường sống đầu đời và mức tiếp xúc vi sinh vật định hình sức khỏe về sau. Sách mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài bàn ăn bằng cách xem xét cách con người tiếp xúc với vi sinh vật trong đời sống. Tác giả bàn về việc trẻ nhận vi sinh vật từ mẹ, vai trò của sữa mẹ khi có thể cho bú và ảnh hưởng của môi trường sống đối với quá trình thiết lập cộng đồng vi sinh ban đầu. Họ cũng đề cập quan sát rằng việc tiếp xúc hợp lý với đất, vật nuôi và môi trường tự nhiên có thể gắn với hệ vi sinh đa dạng hơn. Thay vì cho rằng mọi tiếp xúc vi khuẩn đều nguy hiểm, điều này phản biện một phần lối sống quá ám ảnh với khử trùng, nhưng không phải lời kêu gọi bỏ qua vệ sinh cơ bản. Vệ sinh tay, an toàn thực phẩm và phòng ngừa lây nhiễm vẫn là những thực hành cần thiết. Điểm sách muốn nhấn mạnh là cần phân biệt giữa kiểm soát nguy cơ gây bệnh cụ thể và nỗ lực loại bỏ mọi vi sinh vật khỏi môi trường. Khung nhìn này đặc biệt hữu ích cho phụ huynh, vì nó làm rõ rằng những lựa chọn đầu đời có thể tạo điều kiện cho hệ vi sinh phát triển, nhưng không nên biến thành áp lực phải tạo ra một tuổi thơ hoàn hảo. Nhiều yếu tố sinh học, xã hội và y tế nằm ngoài khả năng lựa chọn của gia đình. Do đó, thông điệp hợp lý là ưu tiên các điều có thể làm được như dinh dưỡng đa dạng, hạn chế kháng sinh không cần thiết và duy trì sự tiếp xúc bình thường, an toàn với thế giới tự nhiên. Kết luận, The Good Gut phù hợp với người muốn hiểu nền tảng khoa học phía sau các cuộc thảo luận phổ biến về sức khỏe đường ruột, dinh dưỡng và thực phẩm lên men. Nó cũng hữu ích cho phụ huynh hoặc cho những ai đang cân nhắc thói quen ăn uống và việc dùng kháng sinh trong bối cảnh sức khỏe dài hạn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển các khái niệm vi sinh vật học thành những nguyên tắc tương đối rõ ràng, như ăn nhiều loại thực vật giàu chất xơ, bổ sung thực phẩm lên men phù hợp và tránh dùng kháng sinh khi không có lý do y khoa. Đồng thời, lợi ích trí tuệ là giúp người đọc hiểu vì sao những thay đổi này được đề xuất thay vì chỉ làm theo danh sách thực phẩm tốt và xấu so với nhiều sách cùng chủ đề. Điểm khác biệt của The Good Gut là xuất phát từ góc nhìn của các nhà nghiên cứu microbiota, với trọng tâm là hệ sinh thái vi sinh và sự suy giảm đa dạng của nó trong đời sống hiện đại. Sách không chỉ tập trung vào triệu chứng tiêu hóa, mà kết nối microbiota với miễn dịch, chuyển hóa, tâm trạng và giai đoạn phát triển đầu đời. Dù vậy, người đọc nên tiếp nhận các liên hệ giữa hệ vi sinh và bệnh tật như một lĩnh vực khoa học đang phát triển, không như chẩn đoán hay thay thế tư vấn y tế cá nhân. Chính sự kết hợp giữa giải thích khoa học dễ tiếp cận và các thay đổi có tính khả thi khiến cuốn sách vẫn có vị trí riêng trong dòng sách về dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Sonnenberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!